Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu, tác giả Huyền Thu, chương số 15. Gì thế này? Cô làm gì ở đây thế?
Tôi không biết đường về phòng cũ. Thấy đường giống nhau quá, tôi xin lỗi. Tôi dậy luôn đây.
Người không còn chút sức lực, tôi trượt tay nằm lăn xuống sàn.
Này, có tỉnh lại đi không? Thật không hiểu sao mẹ tôi lại đưa cô về nữa.
Anh ta bế tôi về phòng tôi. Tôi vẫn mơ màng, ý thức anh ta bế mình người thật thơm, nhẹ nhàng, dễ chịu. Đặt tôi xuống giường, tay tôi vẫn ôm cổ anh ta, rồi kéo mạnh môi anh ta và môi tôi khẽ chạm một cái. Anh ta bật dậy, quay đi. Cứ thế, tôi ngủ ngon lành đến hôm sau. Tôi dậy, mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài, hít thở. Hôm qua mình ngủ ngon quá, nhưng mơ hay sao màng màng anh ta bế mình nhỉ? Tôi lắc đầu, chắc là ảo tưởng.
Dậy rồi hả con?
Mẹ mình tươi cười.
Vâng, con chào bác ạ. Bác ngủ ngon không?
Ngon, ngon lắm. Đi ăn thôi con.
Vừa đi quanh quanh, ra nhà ăn cũng thật xa. Ở đây như kiểu cung cấm cổ xưa vậy. Người làm đi một đoạn, lại có tốp nam nữ. Anh ta là nghệ thị thôi, có cần phải phô trương vậy không? Vào nhà ăn thôi, tôi đói nên nhìn thấy đồ ăn vui, đang định đo đũa, thì anh ta đi vào, tôi thụt lại.
Ăn đi Tâm, đừng ngại con.
À, vâng. Con mời mọi người ăn cơm.
Tôi như năm chết đói 45 vậy.
Từ tối hôm qua, con chưa ăn mà đồ ăn nhà bác rất ngon ạ.
Đúng là trẻ con, ăn nhiều vào con.
Tôi nhìn lại anh ta ngồi ăn không nói câu gì. Ăn xong tôi no và bảo, để con dọn cho, không thể ngồi ăn ngồi rảnh được.
Để đó, có người dọn con à.
Thôi, con dọn cho ạ.
Vụ ôm bát lên bị trơn trượt xõa một cái. Bệ Bình nhắm tịt mắt lại.
Để đó con ạ.
Bệ Bình cười nhạt.
Còn anh ta vẫn điệu bộ không nói gì, ăn xong đứng lên.
Tôi đi ra ngoài, thấy một cái bình có nuôi mấy con lươn. Tôi bảo mẹ Bình,
đây là lươn đúng không ạ?
Đúng rồi con.
Nhưng sao nó to như rắn vậy ạ?
Bác cũng không rõ.
Để cháu thử nghiệm nhé.
Thử thế nào?
Tôi bốc một nắm muối.
Bây giờ cháu rắc vào mà nó dẫy lên là lươn.
Nó không dẫy thì nó là con gì rồi?
Ừ, con làm đi.
Tôi thả nắm muối vào, lươn dẫy giụa chết đơ ra.
Vậy là lươn hả con?
Đúng rồi bác, lươn rồi.
Bờ bếp đi ra hô với mọi người.
Khách của cậu chủ đến rồi. Đặc biệt là vị đó rất thích uống máu lươn, nên làm sao cắt tiết lươn thật ngon. Sao hiểu chưa?
Họ vâng.
Tôi và mẹ Bình nhìn nhau.
Chết rồi, nó chết rồi sao cắt tiết được nữa bác?
Chuồn thôi con.
Bà dắt tay tôi đi, ra tới hồ nước, bà và tôi ngồi bên hồ.
Tâm này, ở quê con có bạn trai chưa?
Đã từng rồi bác ạ.
Là người hôm qua đó hả?
Tôi gật đầu.
Sao cậu ta lại như thế với con?
Tôi kể cho bà nghe về mọi chuyện tâm sự. Bà khóc thút thít như trẻ con.
Khổ cho con quá. Sao lại có loại chị như thế cơ chứ?
Con còn yêu cậu ta chứ?
Con còn bác ạ.
Đó là sự thật, nhưng con không kiềm chế được cảm xúc. Muốn nói nhạt dần đi. Thời gian sẽ giúp con quên đi thôi.
Bà xoa tay tôi. Mà con trai bác đóng phim gì vậy?
Mẹ Bình ngạc nhiên. Sao con lại hỏi vậy?
Thì con thấy anh ấy đẹp như diễn viên. Không lẽ không phải? Nhà bác còn to đẹp như hoàng cung thế này nữa.
À ừ, thì nó kinh doanh, không phải diễn viên.
Kinh doanh gì vậy bác?
Bác ấp úng.
Mà thôi, bác và con cùng đi bắt cá đi. Bác như thanh niên ý. Sao lại bắt cá ạ?
Trong hồ có một loại cá mà ăn vào sẽ khỏe mạnh, da đẹp hồng hào.
Cá gì vậy bác?
Bác kéo tôi xuống. Đoạn này nông lội được, còn đoạn trên kia thì cháu cố lội nhé, chỗ đó sâu lắm.
Tôi và bác bắt cá cười vui vẻ. Không bắt được con nào, anh ta đi qua. Phía sau anh ta bao gồm thư ký, người làm kiểu như thời vua nay vậy. Đúng là giàu ở nước mình sang đây cũng không đáng gì với họ. Thấy tôi và bác cười nói, rồi trời trở lạnh, sắn quần lên cười nói. Anh ta lắc đầu rồi đi thẳng.
Bác, con cần tính bắt kiểu này không ổn, buốt hết chân rồi.
Vậy làm sao con?
Câu cá thì lâu, tốt nhất nên từ bỏ thôi bác à. Để mai sưu tầm cái lướt, vớt một mẻ là xong.
Ý tưởng hay gọi con. Vào phòng ta đi, có thứ này cho con đấy.
Vào phòng bác đưa cho tôi một bộ kimono cho tôi mặc. Đẹp không bây giờ, bộ này theo kiểu là lỗi mốt. Nhưng ngày đầu bác lấy cho bố thằng Bình cũng mặc bộ này đấy.
Cháu thấy đẹp mà.
Bà kéo tay tôi, con mặc thử bác xem.
Nhưng mặc thế nào ạ?
Con không biết mặc. Mẹ Bình giúp tôi thay rồi chải tóc cho tôi gọn gàng như người Nhật, đánh son đỏ nữa. Xong rồi, ổn không?
soi gương thấy mặt như một con hề. Cháu thấy không ổn lắm. Tôi cười nhạt, để yên ta trang điểm cho. Rồi bác cùng đi thay kimono của Nhật, rồi dạy tôi điệu múa Nhật Bản. Tôi nhật mình nhớ tới mẹ. Bác cho con gọi nhờ cuộc điện thoại được không ạ? Mấy con hết pin rồi. Đây, con tự nhiên đi, gọi cho mẹ à. Vâng. Bà thật hiểu ý.